Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 2 năm 2024, thứ Bảy sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, câu 27 đến câu 32. Khi ấy Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông, hãy đi theo ta. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Lê-vi đã dọn bữa thật linh đình thết đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và nhiều người khác cùng ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng, sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Chúa Giêsu trả lời họ rằng, những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng là để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua tin mừng, chúng ta thấy mối bận tâm duy nhất của Chúa là giúp cho con người sống mạnh mẽ. Chúa Giêsu luôn mở rộng trái tim để đón nhận tất cả mọi người. Đặc biệt Ngài yêu thương và đón nhận các tội nhân trở về với Chúa. Bài trích phúc âm cho thấy, Chúa Giêsu thực hiện điều đó. Ngài đã cứu một người thu thuế tội lỗi tên là Lê-vi, còn gọi ông làm môn đệ, và còn ngồi ăn cùng bàn với những người tội lỗi khác. Ngài tuyên bố, ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Hành động của Chúa Giêsu cách nào đó đã như một gợn sóng đầu tiên làm lay động cả mặt hồ. Nhân chi sơ tính bổn thiện, giữa thế gian con người vốn là hình ảnh của Thiên Chúa, vẫn luôn khao khát những điều thiện lành, nên ta mới sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với nhau, chia sẻ ngọt bùi lao tác với nhau. Ông Lê-vi sau khi nghe và đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu đã lập tức biến đổi cuộc sống mình, từ một người ngồi thu thuế bị coi như tội nhân vì chèn ép đồng bào đến đồng tiền cuối cùng, bỗng chốc ông trở nên sởi lợi hào phóng sau khi Chúa Giêsu mời gọi ông theo Ngài. Ông đã mời tất thảy đồng nghiệp và những người bị khinh thị đến để cùng chia sẻ bữa ăn với ông, hơn hết là để họ có cơ hội nhìn và nghe tiếng Chúa Giêsu. Ông tạo cơ hội cho những người thuộc thành phần bị khinh thị, bị coi là tội lỗi, được tiếp cận với Chúa Giêsu, hầu cũng có cơ hội biến đổi cuộc đời như ông. Quý ông bà anh chị em thân mến, Chúa Giêsu so sánh việc Ngài xuất hiện và chữa lành hồn lẫn xác cho con người đều là để cho con người có cơ hội nhiều hơn mà hoán cải và biến đổi tận căn con người mình. Lê-vi đã biến đổi. Những người quanh ông cũng có cơ hội biến đổi theo cùng. Và cứ như thế, suốt dòng chảy lịch sử nhân loại, bao nhiêu con người đã dùng sự tự do của mình mà trở nên ngạo ngược với các quy chuẩn đạo đức xã hội, cũng đã biến đổi khi tiếp cận lời Chúa. Ngày hôm nay, mỗi ngày có biết bao nhiêu người nô nức cùng những chuyến hành hương tới những nơi lưu giấu những dấu tích của Thiên Chúa. Mọi người đến mang theo biết bao lời khẩn cầu, bao nhiêu tâm sự, hầu mong Chúa cứu giúp. Không biết rằng trong số ấy có bao nhiêu người mong được hoán chuyển con người theo ý Chúa, nên môn đệ đích thực, để sẵn sàng hơn cho hành trình loan báo tin mừng và kiến tạo đời sống cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hay chúng ta vẫn cứ chỉ thầm thĩ những ước nguyện mưu cầu vinh thân phỉ gia mà thôi, nên vẫn cứ quạo quọ vì không được đáp ứng như ý riêng, để rồi những chuyến hành hương chỉ đơn thuần biến chuyển thành những chuyến du lịch tâm linh không hơn kém. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha thiết để đồng chạm đến những thân phận hèn kém và ban cho họ cơ hội làm hòa với Chúa và nên tông đồ của Ngài. Xin giúp chúng con kiện cường hơn trong ơn đức tin, để chúng con xác tín trọn đời rằng Chúa là nguồn cội của sự sống, là đấng làm cho chúng con hoan hỷ trong muôn vàn những giá trị chân thật. Trong Chúa, chúng con sẽ được bình an và mạnh mẽ phần hồn cũng như phần xác. Amen.
Cha ơi, con nay trở về cùng cha bao năm cách xa lừa. Một đời tội lỗi xin cha thương xót đời con. Đời con nay đã lỡ năm tháng hoang đàng giờ còn gì đâu xứng đáng. Một kiếp lâm than xin cha xót thương muôn vàn. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ dạng người trong tim yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về từ trong cơn mê ghi sâu dấu chân ba tình. Đời đau ghét như con say mơ ước từ lâu, sau đó răng kín mịt mù trong nỗi cuồng cùng chẳng hề được ai thương giúp. Chỉ có mình cha đang trông ngóng con từng giờ. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ dạng ngời trong tình yêu đẹp ngàn đời. Để cha yêu thương con như đứa con hôm nào, chỉ mong cha xem con như tôi tớ của cha. Tình cha thương mến hai hà, quên hết tất cả và rộng vòng tay âu yếm. Đẹp quá tình cha bao là thiết tha chan hòa. Con nay trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ dạng người trong tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ dạng ngời trong tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương chặng con vẫn vương bên cha ấm êm cuộc đời giấc mơ dạng người trong tình yêu đẹp nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi chiến dịch huynh đệ mũi chay tại Brazil. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Công giáo tại Brazil xây dựng tình huynh đệ và phục thắng mọi oán ghét, dữ dưng và bạo lực. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân dịp chiến dịch huynh đệ mùa chay công bố hôm thứ Tư lễ Trọi, ngày 14 tháng 2 vừa qua. Năm nay, chiến dịch do Hội đồng Giám mục Brazil phát động có chủ đề là tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Đức Thánh Cha viết, chúng ta được mời gọi xây dựng một tình huynh đệ đại đồng chân thực, hỗ trợ đời sống chúng ta trong xã hội và sự sống còn của chúng ta trên trái đất là căn nhà chung của chúng ta. Nhưng không bao giờ không để ý đến trời cao, nơi Chúa Cha sẽ đón nhận tất cả chúng ta như con cái Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét, đáng tiếc là chúng ta còn nhìn thấy nhiều bóng đen trên thế giới, chú chỉ cho thấy một thái độ khép kín vào mình. Vì thế tôi nhắc nhở về sự cần thiết mở rộng vòng tay liên đới của chúng ta, để đi tới những người mà tự nhiên chúng ta cảm thấy họ không thuộc vào số những quan tâm của chúng ta, để nới rộng tình thương của chúng ta cho mọi người, vượt thắng những biên cương, những hàng rào địa lý và không gian. Đức Thánh Cha thêm rằng, tôi cầu mong giáo hội tại Brazil đạt được những thành quả trong hành trình mùa chay này và cầu chúc chiến dịch huynh đệ một lần nữa giúp đỡ những cá nhân và cộng đoàn của Brazil trở về với tin mừng của Chúa Kitô, vượt thắng mọi chia rẽ, dưỡng dưng, oán thù và bạo lực. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác những ước nguyện trên đây cho Đức Mẹ Aparecida, bổ mạng Brazil và ban phép lành tòa thánh như bảo chứng ân thiên dồi dào cho người dân Brazil, đặc biệt là những người đang chiến đấu cho tình huynh đệ đại đồng.
In Roma, Đức Thống y Quốc Vụ Khanh mạnh mẽ phê bình Israel vì các cuộc dội bom tại Gaza. Đức Thống y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh tòa thánh, mạnh mẽ phê bình Israel về cuộc thảm sát thường dân Palestine tại Gaza nhân danh quyền tự vệ. Tuyên bố với giới báo chí bên lề buổi kỷ niệm Hiệp định Laterano giữa Ý và Tòa Thánh cử hành chiều ngày 13 tháng 2 vừa qua tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh ở Roma, Đức Hồng Y Parolin trưng dẫn lời Thánh Augustino để bình luận về tình trạng tại Trung Đông, đặc biệt tại Gaza, nơi 30.000 người đã bị thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel vào miền này, và ngài gọi đó là một cuộc tàn sát. Lập trường của Tòa Thánh cũng tương tự như những quan tâm của Cộng hòa Ý. Đức Hồng Y Parolin nói, cùng với Tổng thống và Ngoại trưởng Ý, trong buổi kỷ niệm, chúng tôi đã trình bày một toàn cảnh về tình hình cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới và có sự cùng bày tỏ quan tâm từ phía Ý và Tòa Thánh. Rất khó tìm ra những giải pháp cho các vấn đề đó, nhưng đang có những cố gắng để góp phần có thể là tích cực và khởi sự những hành trình hòa bình. Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, cũng phê bình phản ứng thái quá, không tương ứng từ phía Israel tại Gaza. Và Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, lập trường của Ý dường như là một tiếng nói chung, nghĩa là Israel không thể tiếp tục như hiện nay. Cần tìm ra những con đường khác để giải quyết vấn đề Gaza, vấn đề Palestine. Tòa Thánh ngay từ đầu đã lên án một cách rõ ràng và không chút dè dặt những gì xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, và tại đây tôi tái khẳng định sự lên án đó, một sự lên án rõ ràng và không chút dè dặt đối với mọi loại bài vò thái. Đồng thời Tòa Thánh yêu cầu làm sao để quyền tự vệ của Israel không được nại ra để biện minh cho cuộc hành quân không tương ứng hiện nay, và chắc chắn là không tương ứng khi 30.000 người chết như vậy. Đức Thống y Parolin kêu gọi đừng mất hy vọng. Một giải pháp hiện nay dường như không xa. Thánh Augustino nói rằng, hy vọng dựa trên sự phẫn nộ và can đảm. Tôi tin rằng, tất cả chúng ta đều phẫn nộ vì những gì đang xảy ra vì cuộc tàn sát này, nhưng chúng ta cũng phải có can đảm tiến bước và đừng mất hy vọng, vì nếu mất hy vọng, chúng ta sẽ hoành tài. Trái lại, cần chiến đấu cho đến cùng và tìm cách đóng góp bao nhiêu có thể. Trả lời các câu hỏi của các ký giả, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Tòa Thánh và chính phủ Ý rất tích cực và đã đề cập và đào sâu vấn đề như gia đình và những vị chính phủ Ý đã làm để nâng đỡ gia đình như việc trợ cấp cho các con cái. Vấn đề trụ sở mới của Bệnh viện Nhi Đồng Chúa Hải Đồng Giê-xu của Tòa Thánh vào năm Thánh 2025. Hai bên đã thỏa thuận chọn nhà thương Foglianini cũ ở Roma để di chuyển về đây Bệnh viện Chúa Hải Đồng Giê-xu. Hiệp định ý hướng về vấn đề này đã được ký kết vào ngày 8 tháng 12 năm vừa qua. Về năm Thánh 2025, Đức Hồng Y Parolin cho biết có sự cộng tác giữa hai bên và nói thêm rằng, chúng tôi phải nhìn nhận rằng thời gian chuẩn bị không còn bao nhiêu, nhưng hy vọng có vài kết quả có thể diễn ra. Nói chung, từ phía Ý và Tòa Thánh có ý chí cộng tác với nhau để mưu cầu công ích. Trong cuộc gặp gỡ, phái đoàn Tòa Thánh có 8 người, trong đó ngoài Đức Hồng Y Parolin còn có Đức Hồng Y Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, hai vị tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh và Ngoại trưởng cùng với một số vị khác. Về phía chính phủ Ý, có tổng thống, hai vị chủ tịch thượng và hạ viện, thủ tướng chính phủ và một số bộ trưởng.
Tin giáo phận Thái Bình, Caritas Thái Bình khởi động mùa chay với anh chị em bệnh nhân phong phong môn. Thứ Tư ngày 14 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ giáo họ Đông Thọ thuộc giáo xứ Thái Sa, giáo phận Thái Bình, bên cạnh bệnh viện Phong Gia Liễu Văn Môn, Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu đã chủ sự thánh lễ cho mùa chay thánh và mừng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cùng anh chị em bệnh nhân phong Văn Môn. Vào lúc 9:15, Đức cha Đa Minh chủ sự thánh lễ cho khởi đầu mùa chay thánh và cầu nguyện cho cộng đoàn, đặc biệt là các bệnh nhân phong nhân dịp đầu xuân mới. Hiệp thông cùng Đức cha, trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, quản hạt chính tòa, cha Đa Minh Nguyễn Văn Quát, quản hạt Kiến Sương, cha Giuse Bùi Văn Phương, tổng quản lý giáo phận, cha Doan Chu Văn Yên, giám đốc Caritas Thái Bình, đông đảo quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh và cộng đoàn tham dự thật xuất sắc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha đã đưa cộng đoàn vào tâm tình của mùa chay, mùa sám hối. Để giúp cộng đoàn phục vụ sống mùa chay, Đức cha cũng hướng dẫn cộng đoàn thực hành, ăn chay, cầu nguyện và làm bác ái dựa trên ánh sáng của lời Chúa. Sau bài giảng lễ, Đức cha cử hành nghi thức làm phép cho, rồi xức cho các bệnh nhân phong và giáo họ. Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha và mọi người đã chung chia niềm vui cùng anh chị em bệnh phong liệt bằng những phần quà và bữa cơm chay tại sân nhà thờ giáo họ, kết thúc kỷ niệm đẹp của ngày khởi đầu năm mới và mùa chay 2024.
Tin Palestine, 30 tín hữu Kitô tại Gaza bị thiệt mạng. Theo Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, có khoảng 30 tín hữu Kitô bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas từ ngày 7 tháng 12 năm 2023. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Bác ái này cho biết con số trên đây do Văn phòng Dự án Phát triển thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cung cấp. Trong số các Kitô hữu nạn nhân vừa nói, có 17 người, trong đó có 7 trẻ em thiệt mạng tại khuôn viên giáo xứ chính thống ở Gaza bị Israel pháo kích, 2 phụ nữ mẹ con bị lính Israel bắn tỉa tại giáo xứ thánh gia của Công giáo. Đức Hồng Y Thượng phụ Bizabana tố giác vụ này, và Đức Thánh Cha đã lên tiếng chia buồn, nhưng quân đội Israel liên tục trốn trách nhiệm. Khoảng 10 người khác chết vì những bệnh kinh niên mà không được chữa trị trong hoàn cảnh bị phong tỏa. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, ngoài những đe dọa vì xung đột bạo lực, cuộc khủng hoảng về nhân đạo tại Gaza tiếp tục ở mức độ trầm trọng. Thiếu xăng dầu và điện có nghĩa là các máy bơm nước không thể hoạt động và dân cư phải kiếm nước bằng tay, trong khi đó, việc cung cấp thuốc men ở mức độ nguy kịch, cả việc sạc pin cho điện thoại di động cũng là điều khó khăn. Cơ quan bác ái quốc tế này cộng tác với Tòa Thượng phụ Công giáo Latin để cung cấp lương thực và thuốc men cũng như tài trợ một số biện pháp y tế cho những người bị kẹt trong cuộc xung đột. người ta cũng không rõ tương lai của các Kitô hữu ở vùng này sẽ như thế nào, đứng trước sự tàn phá hàng loạt các gia cư và các cơ cấu hạ tầng do quân đội Israel bắn phá. 62% nhà cửa hoàn toàn bị phá hủy, và việc tái thiết sẽ kéo dài cho tới năm 2093, tức là trong 70 năm trời, theo một số cơ quan quốc tế và Liên Hiệp Quốc hoạt động tại chỗ. Từ khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, với cuộc tấn công của Hamas sát hại hơn 1.000 người Israel và bắt cóc hơn 100 người khác làm con tin, và sự trả đũa tiếp theo đó của Israel để tiêu diệt Hamas, đã có gần 30.000 người Palestine bị giết.
Tin Buenos Aires, đích tổng giám mục Buenos Aires nói rằng Argentina đang chờ đợi đích thánh cha Francisco. Đức cha Joker Ignacio Garcia Cueva, tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, thủ đô Argentina, tuyên bố rằng Argentina đang chờ đợi cuộc viếng thăm của đức thánh cha Francisco. Đức tổng giám mục nói, đây sẽ là cuộc gặp gỡ của một mục tử với dân của ngài, và điều này đặc biệt quan trọng đứng trước những khó khăn hiện nay của Argentina, nơi mà 40% dân chúng đang sống trong cảnh nghèo và nạn lạm phát hàng năm lên tới 211%. Đức tổng giám mục Garcia Cueva tuyên bố như trên nhân dịp tại Roma tham dự lễ tôn phong vị thánh nữ đầu tiên của Argentina, Maria Antonia, quen gọi là Mama Antula, hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 2 vừa qua. Ngài cũng nói, tỷ lệ nghèo đói trên đây nói với chúng tôi về một số nhân vật, một số anh chị em chúng tôi đã hành động rất tệ trong nhiều năm. Đáng tiếc là đó chính là tình trạng ở Argentina, và điều này luôn làm cho chúng tôi bị thương tổn rất nhiều. Tôi vẫn luôn nói rằng trong tư cách là những nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và tôn giáo, tất cả chúng tôi đều lãnh trách nhiệm đối với tình trạng này. Tôi nghĩ chúng tôi trách nhiệm ngồi vào bàn và đề ra 4-5 điểm trở thành chính sách của quốc gia và để nhất định ra khỏi tình trạng trong đó bao nhiêu anh chị em chúng tôi đang chịu đau khổ. Mặt khác, hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng Tổng thống Javier Milei nhân dịp ông về Roma dự lễ phong hiển thánh cho Mama Antula, và giới báo chí ghi nhận cuộc hội kiến giữa hai vị dài 70 phút, lâu hơn thói quen thông thường khi Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị quốc trưởng khác. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Javier Milei đã hội kiến với Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Các vị bày tỏ hài lòng về quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Argentina và ý muốn tăng cường thêm. Ngoài ra, chương trình của tân chính phủ do Tổng thống Milei đề ra nhằm chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế cũng được bàn đến. Tin Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Phó Giuse chủ sự rước kiệu và thánh lễ minh niên tại La Văn. Vào lúc 8 giờ sáng mùng 4 Tết Giáp Thìn, tức thứ Ba ngày 13 tháng 2 năm 2024, Đức cha Giuse Đặng Đức Nhân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, đã chủ sự cuộc rước kiệu tù bình an trong năm mới. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Phó Giuse có Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức ông Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện, Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục, cùng gần 100 linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận. Hiệp dân thánh lễ còn có đông đảo chúng sinh, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phó Giuse gửi lời chúc năm mới đến quý Đức Tổng giám mục, quý Đức ông, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy đặt dưới chân Đức Mẹ những bộn bề lo toan trong năm mới này. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Phó Giuse đặc biệt nhấn mạnh đến những mối phúc mà Chúa Giêsu mời gọi. 8 mối phúc đó tóm gọn lại là niềm tin, là tình yêu và sự lan tỏa yêu thương phục vụ. Với những lời phúc lộc thọ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn sống lời cầu chúc đó cách thánh thiện, với phúc của đức tin, lộc của đức mến và thọ nhờ đức cậy. Cuối thánh lễ, một vị đại diện giáo dân có lời mừng tuổi và cảm ơn quý Đức Tổng giám mục, quý đức ông, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Kế đó, Đức Tổng giám mục Phó Giuse thánh hóa các tượng ảnh, tràng hạt và nước, lá Đức Mẹ cho cộng đoàn hành hương. Và sau lời cầu chúc bình an trước khi ra về, Ngài ban phép lành trọng thể và kết thúc thánh lễ. Thánh lễ minh niên tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang kết thúc trong niềm vui, cùng những lời chúc xuân thánh thiện, đạo đức và bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho cha, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc đề tài nói về thời gian như một gia sản, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài làm việc và yêu việc. Brian Deason là vị tổng giám đốc của tập đoàn Coca-Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác trong đời của chúng ta. Ông ví cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay mỗi người có 5 quả bong bóng mang tên công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Công việc là một quả bóng cao su, khi bạn làm rơi xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Chúng ta giải thích ý nghĩa của lời này như thế nào? Phải chăng công việc, dù có thất bại, chúng ta cũng có thể làm lại, rút kinh nghiệm và kết quả sẽ tốt hơn trước? Độ dai bền của cao su chẳng khác gì khả năng bắt đầu đi bắt đầu lại của chúng ta trong công việc. Càng làm càng nhuần nhuyễn và trở nên khéo léo hơn thôi. Nhưng còn 4 quả bóng kia, Brian Deason cho rằng chúng đều là những quả bóng thủy tinh, gia đình, bạn bè, sức khỏe và đời sống tinh thần. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tỉ vết, bị nứt, hư hỏng hoặc bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Chúng ta cẩn thận hơn với những quả bóng cao su hay thủy tinh mà mình có chứ. Thượng Đế không cho chúng ta gánh nặng khi Ngài cho chúng ta cai quản và làm phát triển trái đất này, mà chính Ngài đã ban biết bao ơn phúc khi cho chúng ta có việc làm để nuôi thân, để phát triển và làm đẹp khuôn mặt địa cầu này. Cho dù làm công việc gì, chúng ta đều góp phần mưu ích cho bản thân và cho đời. Các thánh hiền xưa thường nói, không có việc gì quý, không có việc gì tiện, chỉ có con người dùng công việc không đúng mức, đúng hướng mà thôi. Thật vậy, điều quan trọng là chúng ta đến với công việc với thái độ nào. Có người khi làm việc luôn làm miễn cưỡng, chẳng chút hứng thú. Họ xem công việc như một gánh nặng phải mang, là một món nợ họ phải trả. Có người cứ ngồi chờ cho đến khi gặp công việc mình thích thì mới dấn thân vào. Họ chờ và chờ với thái độ thụ động. Vậy thì khi nào họ mới gặp được công việc mình thích đây? Thái độ thứ 3 là của những người khi làm bất cứ điều gì cũng làm hết mình, với tất cả sự nhiệt tình và tận tâm. Những người này, không sớm thì muộn, họ sẽ tìm thấy một phần của bản thân mình trong những gì họ làm. Họ gắn bó rồi say mê. May mắn hơn, có những người tìm được công việc thích hợp với sở thích và khả năng ngay từ đầu. Họ sáng tạo và say mê theo đuổi những gì họ đang làm và làm tốt, nhưng số người này không nhiều. Có lẽ thái độ lành mạnh nhất là chúng ta làm việc hết mình, rồi dần dà tập yêu thích công việc, trở nên quen thuộc, giỏi giang và khéo léo hơn. Nhờ kinh nghiệm, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng, tạo điều kiện để ta phát huy thêm sáng kiến và đồng thời có thể kiếm thêm những công việc khác cùng lúc. Như thế, bản thân sẽ được phát triển cùng lúc với công việc, cuộc sống sẽ thăng hoa.
vòng đời trong bà đào xô lấp mùa vây giữa dòng con chơi với xa ơi sao con không thấy Chúa đưa bàn tay chờ nâng đời con để mình con trèo trông ngày thuyền con sắp tan giữa dòng.
Làm việc hết mình là làm với hết khả năng tốt nhất của mình. Đây là nguyên tắc vàng. Tuy vậy, cũng đừng quên rằng khả năng chúng ta thường biến đổi tùy theo tình trạng thể lý hoặc tâm lý, tình cảm, các giai đoạn phát triển, tuổi tác, v.v. Vì thế, làm hết sức mình không có nghĩa là luôn làm việc cùng một cường độ, nhịp độ và thời gian như nhau. Nếu không thích nghi công việc với thực trạng của con người chúng ta, công việc có thể đem đến sự hủy hoại hơn là xây dựng. Vì chúng ta là những con người, chứ không phải là những cỗ máy chạy đều. Điểm then chốt có lẽ là làm sao để có sự vui thích và hứng khởi trong công việc. Mặt khác, khi làm việc, chúng ta đừng quá lưu ý đến kết quả, nhưng là làm với hết khả năng. Chính bệnh thành tích đã biến nhiều người trở nên mệt mỏi, có khi tranh đua chèn ép người khác, tạo nên những bất lợi trong tương quan và tự biến mình thành nô lệ. Nhiều lúc làm việc quá sức sẽ làm tiêu hao năng lượng, lâu dần sẽ đưa ta đến kiệt quệ. Nếu bị lạm dụng lâu ngày, thân xác nhiều khi lên tiếng phản kháng lại, tạo nên những rối loạn về thể lý, và có khi cả tâm linh nữa. Một yếu tố khác chúng ta cần quan tâm, đó là niềm vui thích công việc. Thường tình, đa số chúng ta đi làm chỉ vì lương bổng. Khi làm cả tuần, hai tuần hay suốt tháng vất vả, rồi ai cũng đợi chờ ngày lãnh lương. Điều này thật chính đáng. Nhưng nếu trong lúc làm việc, ta có được lòng vui thích và hứng thú, chắc chắn công việc sẽ có hiệu quả và nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, ta cũng có thể tận hưởng cuộc sống ngay khi làm việc, chứ không phải chỉ chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng để nuôi thân, hay công việc phải hoàn tất mỹ mãn rồi chúng ta mới vui hưởng. Chúng ta cần có thái độ làm việc lành mạnh khác nữa, đó là tập trung chú ý vào những gì đang làm như một đam mê. Bí quyết thành công vui sống là ở chỗ này. Hãy nhìn xem cách những đứa trẻ tận hưởng thì giờ và công việc của chúng như thế nào và có khác phần đông người lớn chúng ta không? nếu một người được lãnh lương để làm công việc dùng xẻng xúc cát vào trong thùng xe vận tải, chắc họ sẽ cảm thấy mỏi mệt. Lúc đó, nếu có ai đến và đề nghị giúp họ, chắc họ sẽ vui vẻ mà đưa cái xẻng qua cho người ấy. Trái lại, giả tỷ có một đứa trẻ đang chơi trên một đống cát, xúc cát vào trong cái xô. Nếu có người nào đến nói với nó, cho họ làm thế việc đó một lúc, chắc đứa trẻ sẽ cự lại rằng, tại sao cháu lại muốn ông thay thế cháu, trong khi cháu đang thích thú như thế này? Phải, chúng ta cần làm việc với một trạng thái vui thích giống y như một đứa trẻ chơi nghịch trong cát. Nó sẽ không muốn để một người nào khác đến thế chỗ của nó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cho tai con nghe được tiếng Chúa gọi, cho đôi chân con lên đường đi đến nơi. Xin cho tim con yêu người yêu hết lòng, đừng bước tiến chi trên cuộc sống mênh mông. Ôi tình yêu của người chiều vơi, ôi tình yêu xa vượt chân trời.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tại Iran và một số nước Hồi giáo, khi mà những kẻ sát nhân sắp bị hành quyết bởi tội ác của mình, thì gia đình nạn nhân vụ giết người đó được ở bên cạnh kẻ đó trong những phút cuối cùng trước khi hắn bị tử hình. Gia đình nạn nhân có sự lựa chọn là chứng kiến cuộc hành quyết đó để phần nào bớt đi nỗi oán hận hoặc tha thứ cho kẻ đã giết người thân của mình. Người ta kể rằng, gia đình của ông bà Samere Aliza, người Iran, đã mất đi đứa con trai 17 tuổi yêu quý khi một người đàn ông đã giết con họ bằng một con dao trong một trận chiến trên đường phố. Vào tháng 5 năm 2014, khi kẻ giết con trai của bà Samere đã đứng trên một chiếc ghế trên giá treo cổ, hai tay bị cùm, thòng lọng quay quanh cổ. Hàng trăm người đứng bên ngoài cổng nhà tù ở một thị trấn miền Bắc Iran để xem cuộc hành quyết. Bà Samere Aliza, mẹ của nạn nhân, được đưa đến đứng bên cạnh giá treo cổ và được thực hiện quyền của mình là đá cái ghế ra khỏi chân tên sát nhân để thòng lọng siết cổ hắn. Thế nhưng, sau 7 năm chỉ ngơ một điều là trả thù, thì trong giây phút nắm trong tay mạng sống của kẻ sát nhân, bà Samere đã tha cho tên sát nhân đó. Việc làm này đã biến bà thành một người hùng ở Rojan, quê hương của bà. Trên bờ biển Caspian và trên các đường phố, người ta treo đầy băng rôn biểu dương sự tha thứ của gia đình bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, không ai có thể tránh khỏi những va chạm, lỗi lầm và gây ra những đau khổ cho người khác. Có những lỗi nhẹ thì một lời xin lỗi, một cử chỉ làm hòa có thể khiến chúng ta chạnh lòng và tha thứ cho người đã gây ra chuyện phiền lòng đó. Tuy nhiên, cũng có những lỗi lầm, thiếu sót nghiêm trọng hơn, khiến chúng ta cảm thấy nặng lòng và rất khó có thể tha thứ. Một đứa con rất đỗi yêu quý đã bị giết chết. Đây là một nỗi đau quá lớn đối với một người mẹ, và là một tội lỗi khủng khiếp của kẻ sát nhân. Thật không hề dễ dàng chút nào để người mẹ ấy có thể tha thứ. Vậy mà người mẹ trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã tha thứ cho kẻ giết chết con mình và cho hắn một con đường sống. Chính khi tha thứ cho kẻ đã giết hại con mình, bà đã mở ra một con đường hòa giải cho chính mình và kẻ sát nhân, để oán thù không còn tiếp nối oán thù, nhưng tỏa ngát hương thơm của sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Bước vào mùa chay với tâm tình sám hối lỗi lầm của mình, chúng ta cũng được mời gọi bước vào hành trình của sự tha thứ và hòa giải. Mang thân phận con người, chúng ta đều là tội nhân. Những yếu đuối, sa ngã và tội lỗi khiến chúng ta trở thành tội nhân của Chúa. Những thiếu sót, vô tâm, thờ ơ khiến chúng ta trở thành tội nhân của anh chị em xung quanh. Chúng ta cần được Chúa tha thứ và cần sự tha thứ của anh chị em. Tuy nhiên, mức độ mà chúng ta được đón nhận lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa tùy thuộc vào mức độ mà chúng ta tha thứ cho người khác theo lời Chúa đã nói: hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, vì đông đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho bằng đấu ấy. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, thì cho dù có ăn năn sám hối đến mấy, chúng ta cũng sẽ không nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tội lỗi, bất công và oán thù vẫn đang là những bức tường ngăn cách con người đến với nhau. Chính Chúa Giê-xu đã phá vỡ bức tường đó bằng tình yêu và sự tha thứ. Người đã tha thứ, và dạy chúng ta cũng hãy tha thứ cho những người có lỗi với mình. Tha thứ là một yếu tố hết sức cốt yếu và quan trọng trong đời sống mỗi người Kitô hữu và trong đời sống của giáo hội. Trong bài huấn dụ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng Chúa Giê-xu thiết lập giáo hội bằng sự tha thứ và tập hợp các môn đệ xung quanh Ngài. Đó là một cộng đoàn được hòa giải và sẵn sàng cho sứ vụ. Ước gì chúng ta luôn biết quảng đại tha thứ cho tha nhân, cho dù có những lúc con tim mình cũng tan vỡ vì những yêu thương chân thành bị coi thường, chà đạp, và những nỗ lực kiến tạo tình bằng hữu trở nên vô ích và vô hiệu. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì rất nhiều lần trong đời, chúng con đã được Chúa thương xót và tha thứ, nhưng lại chưa hết lòng tha thứ cho ai đó đã xúc phạm đến mình. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành để nâng đỡ và bù đắp cho những ai đã từng chịu đau khổ vì những lầm lỗi của chúng con. Và xin cho chúng con luôn biết chân thành nhìn nhận những thiếu sót, lỗi lầm của mình, và khiêm tốn đón nhận sự tha thứ của Chúa và mọi người. Amen.
Hãy tha thứ cho người cho ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha cửa Thiên Chúa luôn cứ tha muôn đời. Tha thứ để nên sống Chúa Giê-xu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giê-xu. Hãy tha thứ cho người cho ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha cửa Thiên Chúa đã cứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.